này nó đi theo cái yêu và cái ghét. Thế cho nên rằng đến lúc cái thân này nó tan đi thì mình theo với cái yêu với cái ghét, mình vào cái tử cung của bà mẹ. Người nữ mình tháng nào có một số máu kinh nguyệt vứt đi. Đấy. Đến cái khi có một cái tinh thần ấy, nó theo ân, theo oán, nó vào cái tử cung để nó, thì nó hút những cái loại máu đó, nó kết làm da, làm thịt, làm xương, nó nhận là thân của nó, tức là có cái bào thai. Nó theo ân, theo oán. Chúng mình bây giờ thích cái gì thì đi theo cái đó, mà ghét cái gì cũng không có quên. Đấy, thì nó cũng thấy lúc bây giờ cũng vậy. Mình nếu cái đứa trẻ ấy, mà nó theo vì cái ân nghĩa, ân tình nó đến ấy, thì sau này nó là đứa con có hiếu, mình được nhờ. Mà nếu cái đứa trẻ ấy, nó oán hờn mà nó tới thì sau này nó phá cửa phá nhà. Có những đứa con nó đem đau đớn cho cha mẹ là bởi vì nó bị oán mà nó vào cái tử cung của mình. Đấy. Thế thì khi cái bà mẹ mà có mang vào cái tinh thần nó ở trong cái tử cung đó, thì cái bà mẹ khoe với hàng xóm: tôi tắc máu 2 tháng, tôi tắc máu 3 tháng. Cái máu nó đi đâu mà tắc? Thì cái tinh thần ngu si của chúng mình, cái tánh Phật, tánh vô lượng quang của mình, mình mê, mình không học, mình không tu, mình chỉ đi theo những cái yêu với cái ghét của mình thôi. Đó, thì mình vào ngay cái bào thai để mà hoặc là đền ơn đáp nghĩa, hoặc là để phá cho nó đã thích. Thế thì là thành anh mình thành ở trong cái bào thai đó, rồi hút cái máu đó, hút những cái máu đó 9 tháng 10 ngày ở bụng mẹ đi ra. Mẹ lấy đâu ra máu mà cho mình những 9 tháng 10 ngày để mình có cái thân? Mẹ lấy đâu ra máu? Mẹ ăn cơm, uống nước, thế cho mình máu. Rồi bây giờ mình ra khỏi bụng mẹ rồi, không có máu của mẹ nữa, thì mình cũng ăn cơm, mình cũng uống nước, tự chế tạo ra máu để nuôi cái thân bằng máu này. Đó. Vậy thì cái thân của tôi là làm bằng cơm, thì nào? Đấy. Vậy thì 80 tuổi là 80 năm tôi mượn cái máu, nghĩa là mượn cơm làm thân. Phải không? 83 tuổi là 83 tuổi của cái thân bằng máu, bằng cơm. Mà cơm mới là ở gạo. Gạo là cây lúa, nó hút những chất bổ dưới đất lên, tết thành hạt gạo, nó cho mình vay. Đó. Thế cũng như con bò đó, nó ăn cỏ, cái cỏ nó hút những chất bổ dưới đất lên, nó thành những cái lá cỏ, nó cho con bò vay. Thì con bò có da, có thịt, có xương đấy, nhưng mà là mượn đất mà làm thân. Thì con bò cũng như chúng mình mượn đất làm thân. Đấy. Thế cho nên 83 tuổi là 83 cái tuổi của cái thân bằng đất. Thế cái gì mà mình đã đi vay thì đấy, bởi vì của đi vay đâu có giữ được lâu. Hôm nay là nó móm ra. Nó móm là nó báo hiệu bà sửa soạn đi những cái gì bà đã vay của đất ấy, bà sửa soạn bà giả. Em thế cứ vay rồi trả thôi, sửa soạn rồi cái này người ta bỏ vào quan tài, ta đem chôn xuống đất, nó sẽ long dục, nó mùn tàn, trả về đất, sự thật nó là đất. Thế thì cái thân này ấy, nó mới có 83 tuổi, nó bằng đất, mình mượn tạm, rồi mình giả, mình vay, rồi xin mình giả. Chứ cái tánh nó biết nói đây, cái biết thấy, cái nghe đây, tuy là nó mê muội, nó cứ chạy theo cái yêu cái ghét, phải không? Cái giận cái hờn nó chạy theo đến nỗi mà lạc vào tử cung, mà thành ra cái bào thai. Thì cái này nó có từ trước, nó không phải ở bụng mẹ sanh ra, cho nên nó không có sai. Mà người ta không bỏ cho nó vào quan tài, không ai chôn được cái tánh, cái tinh thần, cái tánh biết này, không ai chôn được. Vì vậy cho nên nó đâu có chết, nó không sanh, nó cũng không diệt, cho nên gọi nó vô lượng thọ. Nó còn mãi. Cho nên mình niệm Phật, niệm là nhớ ra, chứ mình cứ quên. Cho nên bây giờ phải niệm, niệm là tỉnh ra, nhớ ra, nhớ rằng thì là mà quay về, mà nương tựa, mà sống với cái tánh vô lượng quang, vô lượng thọ. Thế bây giờ đây chúng ta 80 tuổi trở lên cả rồi, sắp sửa cơm gạo là phải giả về đất. Thì lúc bây giờ có muốn cái tánh vô lượng quang, vô lượng thọ của mình đây, nó đang biết nói, nó đang biết học, có muốn rằng nó lại đi theo cái đường yêu, đường ghét, để nó vào chui vào một cái tử cung của bà mẹ nào, nó lại hút cái máu 9 tháng 10 ngày để ra lại có cái thân xanh già như thế này, để đi chơi như thế này, muốn không? Một cái lắc, muốn không? Đấy, một cái lắc như vậy là mình theo đạo Phật. Đức Phật đạo thì có đạo Thiên Chúa, có nhiều đạo, đạo nào cũng dạy chúng ta làm lành, tu tốt, ăn ở phải. Nhưng mà chỉ có ông Phật đấy, chỉ có đạo Phật đấy mới dạy chúng ta là tỉnh ra, đừng yêu, đừng ghét, đừng tham, đừng giận, tỉnh ra đi, đừng chạy theo những cái hư vọng nữa, đừng có đi vào những cái bào thai nữa, tỉnh ra tu đi để làm hiền, làm thánh, làm Bồ Tát, làm Phật. Dạy chúng ta dừng lại, đừng từ vô thủy đến giờ mình cứ đi vào bào thai, cứ biến hóa làm con, mà được vào thai, vào bụng một bà mẹ để ra làm người, cái đó là phải bậc đại phúc đức. Chứ số đông thì vào bụng trâu, bụng bò, làm chó, làm mèo, làm gà, làm vịt, trước mắt chúng ta kia kìa, thương tâm lắm, tội nghiệp lắm. Đấy, vừa mới là ông tổng thống đi ngã trượt cái cẳng một cái, thì bởi vì làm quan tổng thống thì hàng ngày thường ăn gà, cho nên là thác xanh làm thân con gà để cho người ta lại cứa cổ. Thì biết bao nhiêu các ông tổng thống, các ông vua mà bây giờ đấy thành gà, thành vịt, thành cá, thành cua, thương tâm lắm. Cho nên Đức Phật ngày giáng sanh dạy chúng mình tỉnh ra. Cho nên các vị hàng ngày ngồi thiền để ngó lại cái tâm của mình, dừng lại những hờn, những giận, những yêu, những ghét, mặc cho nó tan đi, đừng có nghe theo nó. Đó là cái phương pháp để đứng lại, không có bị cái cảnh trần nó lôi cuốn, không có vào bào thai, mà cũng không có biến hóa làm những các loại kia nữa. Đấy. Thế cho nên rằng chúng ta vâng lời Phật. Đấy. Vì vậy nhà chùa với cái vị nào mà có khả năng thì như các vị tu thiền đấy, các vị ngồi thiền, các vị cứ ngồi ngó lại cái tâm của mình. Đấy. Những tham, những giận, những yêu, những ghét nó nổi lên, biết là huyễn, mặc cho nó tan đi, phải không? Đấy, thì đó, những các vị có khả năng thì tu việc thiền như thế, còn chúng mình thì kém hơn, bởi vì cái tâm nó cứ từng niệm, cho nên bây giờ phải dừng cái niệm. Đáng lẽ bây giờ tôi ngồi đây tôi niệm, niệm quả xoài nó ngon, quả ổi nó chua, quả nhãn nó ngọt, đấy, nhớ cô A bà B. Thì bây giờ chúng mình tu cái pháp Đức Phật dạy mình, ngồi yên lại, buông sạch đi, cũng rũ sạch vạn duyên. Thế đáng lẽ mình niệm 1000 thứ, bây giờ niệm một cái thôi, niệm một chữ Nam Mô A Di Đà Phật thôi. Mà A Di Đà Phật ấy là cái tánh vô lượng quang, vô lượng thọ của mình. Mà niệm nghĩa là nhớ ra, tâm chúng ta nó như cái dòng nước ngoài kia cả, như cái dòng sông, nó cứ chảy cuồn cuộn. Đấy, mình có lấy con dao mà mình chém nó lại thế này, nhấc con dao lên đâu nó lại vào đấy. Cái tâm mình vọng tưởng nó như thế, thì bây giờ mình dừng nó lại, nhưng mà dừng ngay thì nó khó, cho nên bây giờ mình đổi niệm, đáng thì để cái dòng nước nó chảy thế này, mình ngừng nó lại thì nó có sức phản động, còn đằng này mình quay cho nó lại một chỗ, một đường lối khác, nó vẫn có lối nó chảy, nhưng mà nó chảy đi về cái đường chính, bỏ cái đường tà. Cho nên bây giờ mình niệm là mình nhớ cái tánh của mình ấy, là vô lượng quang, vô lượng thọ. Đấy, cái tánh này ấy, mình theo ông Phật thì ông ấy thành công đắc quả trong cái sự nghiệp trở về cái tánh vô lượng quang, vô lượng thọ rồi. Và mình bây giờ mình nhớ mình đi về mình theo ông ấy. Đấy, mình quay về mình nương tựa, cứ mỗi một niệm tức là nhớ, nhớ đến Phật lại nhớ, nhớ nữa, nhớ nữa. Nhớ tức là không quên. Đấy, thế là mình cứ thế. Thì từ nay mình không đi cái đường niệm ân, niệm quán, niệm yêu, niệm ghét, niệm mừng, lo thương tủi 100 thứ. Bây giờ mình bỏ đi, mình quay lại, mình trở về cái tánh vô lượng quang, vô lượng thọ của mình. Mình sống với cái tánh vô lượng quang, vô lượng thọ của mình. Thế thì chính là cũng như các vị. Các vị thì ngồi thế này để ngó, để buông hết những cái vọng. Bao nhiêu những cái tâm yêu ghét nó khởi lên, mặc cho nó tan đi, có phải không? Thế thì mình an định lại cái tánh Phật của mình, thì những cái vọng tưởng nó tan đi. Như thế gọi là ngồi thiền. Thế còn đằng này chúng mình thì niệm, thì Nam Mô A Di Đà Phật, Nam Mô A Di Đà Phật. Thì thế để mình nhớ trở về nó cái tánh vô lượng quang, mà buông những các cái vọng tâm vọng cảnh. Thế thì như thế, cho nên chúng ta Nam Mô A Di Đà Phật tụng niệm mọi cảnh. Đấy, đấy cái thân bằng cơm bằng gạo nó bắt nạt mình như vậy đấy. Thế cho nên Phật bảo đừng vào bào thai nữa, đừng thọ cái thân này nữa, mà sống với cái tánh vô lượng quang, làm hiền, làm thánh, làm Phật, làm Bồ Tát, có vẻ sung sướng hơn không? Thế bây giờ mỗi hàng ngày chúng ta đã niệm Phật được 10 tràng, ta cứ cố ta giữ như thế và nhất tâm theo Phật, tin rằng Phật vẫn ở ngay thân mình, ở ngay tâm mình. Bởi vì Ngài đâu có làm bằng thân, Ngài đâu có cơm làm bằng cơm bằng gạo. Thân Ngài là cái tánh vô lượng quang, cho nên ở khắp chỗ nào cũng có Ngài cả. Thì Ngài đang ở ngay thân mình, thế mình cứ nhớ cái Ngài, mình về với Ngài. Nam Mô A Di Đà Phật. Thế thì mình cứ về đến Ngài, mình niệm Ngài, mỗi niệm mình quay về với Ngài. Thế thì nhất định là khi mà cái thân này nó tan đi, mình về với Ngài, mình đâu có đi vào những các cái đường bụng trâu bụng gà làm gì. Thế bây giờ mình cố gắng như thế để cầu nguyện cho bản thân mình và cầu nguyện cho tất cả chúng sanh nó tỉnh ra, nó khỏi khổ. Rồi thì cố gắng nhé. 30 năm rồi là cố gắng giúp cho các con cháu dặn nó không có được sát sanh. Dặn con cháu mình nó không có được sát sanh. Tôi vẫn dặn các mấy bà có lên chùa đó, tôi bảo rằng mấy bà đánh phấn trắng muốt, môi đỏ trông như bà tiên. Thế nhưng mà buổi sáng các bà xuống bếp, các bà chặt đầu con cá, các bà moi ruột con cá, rắc quầy con cá, thì tôi cũng thấy ở trong địa ngục ấy, người ta vẽ hình quỷ sứ hành hạ chúng sanh cũng thế. Thế buổi trưa các bà đi xuống bếp, các bà xé cái con cua, các bà giã lấy một tí nước để nấu canh. Thì tôi cũng thấy người ta vẽ ở trong địa ngục cái hình quỷ sứ hành hạ chúng sanh cũng cái kiểu ấy. Thế rồi buổi tối một cái son, các bà bỏ con ốc và các bà luộc sống lên. Thì tôi thấy ở trong địa ngục người ta cũng vẽ chúng quỷ sứ cho chúng sanh vào vặt dầu. Vậy thì hàng ngày các bà bên ngoài, các bà có cái tướng đẹp như tiên, đó là cái phước từ kiếp trước. Còn bây giờ các bà là quỷ sứ, ngày nào cái bếp của các bà cũng là cái địa ngục các bà hành hạ chúng sanh. Mà các bà thử xét xem, cái con gà đó nó cũng thấy bằng mắt, hai mắt như mình. Có phải con gà nó cũng thấy bằng hai mắt như mình không? Nó cũng nghe bằng hai tai như mình, nó cũng ăn bằng miệng như mình, nó cũng đi bằng hai chân như mình, nó cũng da bọc thịt, thịt bọc xương, trong xương cũng có tủy, nó cũng ruột gan tim phổi như mình. Tại sao mình lại ất này? Nó chỉ khác mình có cái chỗ là nó vô phước, mà mình ấy thì có phước, cho nên đẹp như tiên, đẹp như tiên mà hàng ngày làm quỷ sứ. Thế thì liệu rằng buổi sáng bà làm quỷ sứ, buổi trưa bà làm quỷ sứ, buổi tối bà làm quỷ sứ, đầu năm bà làm quỷ sứ, cuối năm bà vẫn làm quỷ sứ, trẻ làm quỷ sứ để hành hạ chúng sanh, già vẫn làm quỷ sứ để hầu chồng hầu con, Vậy mà đến lúc bà lâm chung, bà lại mời tăng ni đến gõ mõ vài giờ đồng hồ, cúng ba la cho bà bất. Lập tức bà lên tòa sen, bà làm ông Phật. Hiểu được không? Cho nên ông Phật cái giới đầu tiên của nhà chùa là không được sát sanh. Cho nên đừng kết oán với chúng sanh, mà tha thứ, xá tội cho nó. Làm thế nào trong nhà nhà mình đừng có cái địa ngục nữa. Bởi vì cái bếp nhà tại gia là cái địa ngục, ngày nào cũng làm quỷ sứ mình hành hạ nó. Cho nên bây giờ chịu khó, mình đã biết ăn chay, mình đã niệm Phật, mình biết tánh Phật, mình đã nguyện với Phật là bỏ cái thân này, không có chui vào bào thai nữa, không có làm chó, làm mèo, làm gà, làm vịt nữa. Thế là mình làm hiền, làm thánh, mình có phước rồi. Nhưng còn con cháu mình, chị em, anh em ruột thịt mình, nỡ nào lại cứ để cái địa ngục ở trong nhà. Cho nên về dạy con cháu, nó xá tội, đừng là qua địa ngục ở trong nhà. Cái bếp của mình từ nay là cái nơi nuôi dưỡng trong gia đình, chứ không phải là cái địa ngục để hành hạ chúng sanh. Làm thế nào đi để cho bên trái, cái bà hàng xóm bên trái, mình đừng có địa ngục ở bên cạnh nữa. Cái bà hàng xóm bên phải, làm thế nào cho đừng có cái địa ngục nữa. Cái nhà đằng trước, cái nhà đằng sau, đó, chúng ta cố gắng khuyên ca, chúng ta làm thế nào để mà cùng nhau tỉnh ra theo đạo Phật, đừng làm những cái hành hạ chúng sanh. Thì như vậy là mỗi bước đấy mình phá địa ngục, mình khuyên người ta bỏ cái địa ngục đi. Đó chính mình là con Đức Địa Tạng đang dạy mọi chúng sanh là phá địa ngục. Thế thì tôi gửi lời nhé, đường xa tôi gửi lời các bè bạn con cháu, chúng ta về cố gắng, chúng ta nguyện khuyên tất cả là tha thứ chúng sanh, không có sát hại, giữ một cái giới sát sanh đã. Chúng ta theo ông Phật mà. Thế cầu chúc quý vị mỗi bước lên tòa sen.
Muốn là mình có cái tài, mình có cái khéo, trong cái khi đang chuyên phản văn thì nó đã bắn cái niệm lên, nên nó khởi cái ý nó làm thế nào mình giỏi. Ví dụ như mình thuyết pháp thật hay, cách nào đấy để mình giáo hóa chúng sanh. Thế là mình cũng muốn có cái tài, muốn có cái khéo, thế thì ta phải thế nào? Ở đây nói thọ ấm đã hết thì ma nó không nhập tâm được, tại sao còn thọ ấm thì ma nó vào tâm, hoặc là còn thọ ấm thì ma nó nhập tâm? Thì khi nào mình hết được cái thọ ấm mình mới hết bị ma vào tâm, là lãnh thọ. Còn thọ ấm là cái con mắt trông cái cảnh bên ngoài cứ lãnh thọ cái cảnh, cái tai nghe người ta nói cái gì rồi lãnh thọ cái lời nói, đấy, cái mũi rồi lãnh thọ cái mùi thơm, cái lưỡi rồi lãnh thọ cái món ăn ngon, cái thân rồi lãnh thọ sự nóng sự lạnh. Thế như thế mới là còn thọ ấm, bởi vì nhận cái thân này là mình, cho nên còn thọ ấm. Thế thì khi mà còn thọ ấm ấy, thì ma mới nhập tâm được, nghĩa là thế nào? Thọ cái cảnh bên ngoài, thế cho nên ma nó hiện lên một cái, nó hiện lên con quỷ, nó thè lưỡi nó nát, thế tức là cô hết hồn biết biết. Đó là bởi vì cô lãnh thọ cái cảnh bên ngoài. Còn thọ ấm là còn lãnh thọ. Đấy, mà lãnh thọ thì ma nó hiện lên các thứ để nó chặt cô. Thế cô hết hồn, thì cái lúc mà cô sợ hãi, cô hoảng hốt, thế là ma nó nhập tâm luôn, nó theo với cái hoảng hốt của cô, nó vào cái tâm cô. Đấy, cái này chúng ta là số đông là bị ma ở cái chỗ này ấy. Cho nên ma nó cứ hiện các cái tướng ở bên ngoài đấy, để nó mình thọ cái cảnh đó, đó là mình thọ ma. Đấy, nó hiện lên người thật đẹp, có khi nó hiện ông Phật, nó hiện hoa sen, thì cô mừng quá, cô thích quá, mừng quá, thích quá, đó là mình đã mừng cái cảnh ấy, tức là mình mừng cái con ma này đó, nó vào tâm mình rồi. Thế mà mình, nhưng mà số đông ấy là nó thể hiện những các cái thứ sợ hãi, bởi vì cái sợ là chúng mình dễ bị nhất, khó kèm chế được, thế là nó nhập tâm luôn. Ở chỗ Hòa Thượng Thanh Từ, hồi xưa ở ngoài ngoài Vũng Tàu cái hồi thầy có mặt ở ngoài đó, cái tu viện chân không. Hòa thượng thì Thanh Từ thì ở trên cái tu viện chân không, cái quả núi bên này, thì cái quả núi liền bên cạnh có một quả núi. Thì có cô Diệu Hòa nhà mình đấy, cô Diệu Hòa cô cũng làm cái thất ở bên cạnh đấy. Thì ở bên cạnh thì có một cái ông tặng, cái vị này thật là thương tâm. Ngài là một người có tâm, là giàu lắm, bố mẹ chết để lại cho cả một dãy, nhà hai tầng ở phố, ở thành phố, ở cái chỗ thuộc về Bà Rịa.
Đừng có lãnh thọ cái cảnh bên ngoài, mà muốn như thế là phải tập lắm chứ không phải dễ gì. Đó. Thế mỗi một khi mà cứ thọ cái cảnh bên ngoài là ma nó nhập tâm luôn. Thế còn cái vị này bây giờ tu tới đây là ngài đã chiếu soi được cái sắc quần là không, cái thọ quần là không, ngài phá xong là hai cái rồi, bây giờ chỉ còn cái tưởng ấm, cho nên ma nó không vào tâm ngài được nữa. Đấy. Thì nó xoay cách khác, bây giờ nó làm gì? Con cho thí dụ làm cho mình điên cuồng được nữa. Đấy. Thì bây giờ nó làm gì? À, đấy, bây giờ nó có gá vào một cô A hay là một bà B, đấy, một cái người khác, nó không gá được vào mình thì nó nhập vào người khác, nó nhập cái người khác cái đến làm gì? Ví dụ thì dĩ nhiên mà ma nó đã nhập vào cái người ấy là cái người thì giỏi lắm, cái ông này là đang thích tài thích khéo mà. Trong tâm là mống cái niệm lên muốn ở tài khéo, thế cho nên nó gá vào một người khác mà nó làm cho cái người ấy thật tài thật khéo thật giỏi, đến cái ông này mới vừa ý hợp ý với ông này, cái hợp ý rồi nó làm gì? Ví dụ nó có cái tài này, nó có cái khéo kia, nó hiện cái thần thông này, nó hiện cái thần thông kia, thế là ông này nó kính phục. Kính phục và nhận cho nó làm thầy, thế là mình làm đệ tử nó. Đấy. Thế là dần dần nó dạy cho mình, nó dạy làm gì? Đấy, đấy. Thế vì là chỗ sở thích cho nên mình bị mê luôn, dễ bị mê hoặc. Nó khéo, nó tài, nó có thần thông, thế cho nên mình theo luôn. Đấy. Thế cho nên cái người mà muốn cho ma nó không xoay sở được mình ấy thì phải làm gì? Phải là gì? Chỉ có nên nhất tâm niệm Phật thôi, đừng ước cái gì, đừng mơ cái gì, đừng mong cầu cái gì cả. Đấy, người tu phản văn thì cứ việc mà phản văn đi, buông hết mọi cảnh đi. Còn người tu niệm Phật thì nhất tâm mà Nam Mô A Di Đà Phật đi, đừng ước mong cái gì cả. Thế mình ước cái gì là ma nó tìm cách đó, nó đáp vào cái chỗ ước của mình để cho mình, bởi vì mình nó hợp với cái chỗ ước của mình thì là tự nhiên mình tin, mình theo, thế là mình mắc luôn. Cho nên đây điểm cần nhất Đức Phật mới tổ khuyên chúng mình tắt hết ái cầu. Đấy, như bây giờ mình cầu ước gì, mình có một ngôi chùa ở trên đỉnh núi. Đấy. Hay là mình ước mình làm một cái, mình có ví dụ như cô Thiện Tâm ước làm tỷ kheo ni. Đấy. Ước gì bây giờ cả mọi người bỗng nhiên là ai nấy bằng lòng cho mình đi thọ giới tỷ kheo ni. Đây là cái ước đây. Thì bây giờ đây khuyên mình tắt hết những cái ái cầu, đừng ước có cái chùa, đừng ước có cái nhà, đừng ước đi Sài Gòn, đi đâu cả. Cứ cái việc của mình ấy, cứ chăm chú mà làm. Mình đang tu về phản văn ấy, thì chuyên nghe cái tai nghe, nhập lưu mà vong sở. Nhớ là vong sở phải buông hết những cảnh bên ngoài. Mà nếu mình tu về tịnh độ thì cứ Nam Mô A Di Đà Phật, nghe cho rõ cái chữ Nam Mô A Di Đà Phật. Đừng mong là ta sẽ có cái chùa ở trên đỉnh núi Đà Lạt, ví dụ như thế. Đừng ước cái gì, đừng mong cái gì. Cho nên gọi là tắt hết ái cầu. Đấy, các em bây giờ nó cứ bỏ chùa nó đi là bởi vì làm sao? Bởi vì trong lòng nó ao ước, nó thích đi Đà Lạt, nó thích đi Đà Nẵng, nó thích đi chơi. Thì cái thích ấy là ma nó bốc thêm lên. Thì là cô cứ theo Bởi vì cái chỗ sở thích của mình thì mình dễ mắc lắm. Cũng những chỉ cái con cá nó thích cái mồi cho nên nó mới mắc vào cái lưỡi câu. Thế là thế nào là ba học không thiếu. Cái vị này là đủ cả giới định tuệ. Đấy, những bậc như thế chỉ có cái tâm ấy nó hãy còn mống miệng thôi. Chứ mà giới định tuệ của người ta đầy đủ. Chúng mình đối với những bậc này còn xa lắm. Thế làm sao? Đấy. Thế cho nên là mình sức tiến như bay. Cho nên hôm qua mình đã học đấy. Nếu mà mình an định cái tinh thần này là nó rung động khắp không khí ở xung quanh. Anh nhớ không? Thế nó rung động thì nó động đến cái cung. Cái bọn ma nó thấy cái cung của nó rung động. Thế là nó biết ngay cái chỗ ấy có một người đang tu. Thế nó làm gì? Nó lập kế thì nó não loạn. Nó tới. Nó làm số đông của bọn ma là nó làm cái gì? Thế bây giờ nó chỉ làm cho mình phạm giới. Thế giờ nó đưa cho mình vào cái việc dâm dục. Thế là bao nhiêu giới định tuệ của mình là thành quy tà, quay về tà hết. Thế là chính cái người ấy đang tu bây giờ làm con của nhà ma. Thế làm con nó bây giờ nó sai mình đủ thứ. Thế là nó mới mãn nguyện, nó mới vui lòng. Tiếp.
Người tín thấy thì giới dụ dâm liền biết ngay đây là ma.
Tiếp.
Đã lên thánh vị tạ ơn đức thái là nay sao Phật nói rõ ràng dọa vui lắm một.
Sao thế? Nói rõ ràng tức là trong kinh Lăng Nghiêm Phật bảo những người mà bị ma nó ám, nó đem về những cái chuyện bậy bạ, nó đem về đi làm những cái chuyện hư hỏng bậy bạ, thì những cái người ấy về sau phải đọa vào địa ngục. Ma nó đựng nó khiến cho đọa địa ngục. Đấy. Thế thì đây tổ mới hỏi là những vị này đã tu phá xong được cái sắc ấm, phá xong được cái thọ ấm, mà làm sao mà còn đọa địa ngục? Thế thì bây giờ đây tổ trả nhờ làm sao?
Ở thiền giáo và tịnh giáo, người tu như lên núi từng bước, khắp phòng có lên không có xuống, còn liên đối không thủ chúng.
Thế nghĩa là thế nào? Ở đi từng bước thì những cái vị này người ta tu đến đâu người ta chứng đến đấy. Thế đã chứng quả thánh rồi thì người ta đâu có đọa nữa. Thế còn đây thì sao?
Còn liên đối không thủ chúng.
Thế nào là gọi là viên đốn không thủ chứng? Là cái người tu cái pháp môn nhận cái tâm mình nó ở khắp pháp giới, cho nên gọi là viên. Nhận là cái chân tâm ở khắp pháp giới. Đốn tức là đi nhanh. Đi nhanh thì không kịp, bởi vì mình đi lướt, không có quay về tâm mình ấy, mà não cho nó sạch những cái tập khí tham sân si mạng nghi tà kiến, những các cái tâm mà nãy nói là căn bản phiền não với tùy phiền não với những cái tâm sở này. Những cái mình không để thì giờ mình não cho sạch, mình cứ mài để tiến lên phá sắc ấm, phá thọ ấm, nghĩa là cứ chuyên phản văn, chuyên niệm Phật, chuyên nghe một việc, phá được sắc ấm, phá được thọ ấm, bây giờ phá thêm cái tưởng ấm, chứ không có để tâm mà não cho quay về mình, mà não cho sạch những cái vọng tâm, những cái vọng tưởng, những cái tham sân si mạn nghi nó còn ngủ ở trong tạm thức, mình không có não, không não cho nó sạch. Thế cho nên đến khi gặp duyên đó là nó bật lên. Mà nó bật lên là nó lôi thẳng cô vào địa ngục. Nổi sân lên một cái đùng đùng. Thế là cái sân ấy nó nổi sân lên mắng người ta, hay là mưu mô xoay sở người ta một cái gì đó, ấy thế là vào địa ngục rồi. Trong sách có nói đấy, thì cái ông thầy chỉ mắng đệ tử một câu là ngu như bò. Đệ tử cũng tùy theo đi, thì mắng nó một câu ngu như bò thì đó là phạm vào cái giới hiền mắng. vừa mắng một tỳ kheo ni, hay thế là được địa ngục rồi, một câu thôi không thể ai là vào địa ngục rồi. Thế cho nên rằng không cẩn thận để mà nạo cho sạch những các cái tham, cái giận của mình, cái những cái mà gọi là căn bản phiền não, tùy phiền não với những cái tâm sở đấy, tâm vương tâm sở, không để ý mà nạo cho sạch thì còn sức tiến như bay, chỉ mải mê để tiến lên thế mà không có có quay về nạo lo cái giới, cái luật, cái tứ niệm xứ. Cho nên bên nguyên thủy đó người ta kỹ cái tứ niệm xứ lắm, thì nó mới nạo được sạch những cái kia đi. Đằng này cứ nhất tâm niệm Phật thôi thì cũng có thể vãng sanh được, nhưng mà lỡ ra một cái gặp những cái này là bị. Thế cho nên thầy mới bảo chúng là phải quán được tịnh, phải tu tứ niệm xứ để mà lọc những các cái nó ngủ ở trong tạng thức mình. Mình cứ tưởng mình thanh tịnh, thế nên anh này cứ thích ngồi một chỗ để thanh tịnh đấy, thế không có cái cảnh nó xúc thì nó cái những cái ngủ ở trong tạng thức mình nó không hiện ra, mình không thấy, mình không biết, mình tưởng là mình hết rồi. Nhưng đến cái ngày giờ mà cũng gặp những cái bọn oan gia này nó tới nó xoay sở, thế mình đã chứa độc ở trong lòng, lúc giờ cái con rắn độc nó ngóc đầu lên, thế là mình chết. Viên đốn không thủ chứng, đấy là thầy nói cái chữ không thủ chứng. Thủ chứng tức là thủ là nắm lấy, chứng là chứng quả thánh, thế mình nắm lấy cái quả thánh ấy thì nó ăn chắc. Còn đằng này các vị này không cần nắm quả thánh bộ. Quả thánh nghĩa là mình phải lọc cho thật sạch cái tạng thức của mình, nó không còn những các cái lậu tập nữa thì mới được. Câu này nghĩa là gì? Cái vị này vẫn là phàm, chưa lọc được sạch những cái lậu tập đấy, vẫn là người phàm phu. Phàm phu nhưng mà đã chịu phá xong được sắc ấm, phá xong được thọ ấm rồi, chiếu kiến ngũ uẩn rơi không, dùng cái tuệ mà phá được đấy. Tu phản văn hoặc là nhất tâm niệm Phật cầu vãng sanh đấy. Thế thì cái vị này ấy, người ta gọi người ta chưa phá hết những như thầy vừa nói đó, những các cái tham cái sân như nó còn ngủ, nó mình hàng phục được, nó còn nằm yên ở trong cảm thức, mình không biết là nó hay còn, cho nên gọi là tùy niên, nghĩa là nó còn ngủ ở trong cảm thức, cho nên cái vị ấy vẫn gọi là phàm. Thế nên bởi vì là còn là phàm phú, thế mà cứ lướt qua các thánh vị, nghĩa là cứ phá được hết sắc ấm, phá được hết thọ ấm, bây giờ tiến tới phá cái tưởng ấm. Thế thì cho nên biết thức ấm chưa khai, nghĩa là mình chưa phá xong được cái thức ấm, chưa phá trọn được cái ngũ ấm, và thế thì nó còn phá mình. Thế còn bị chưa phá xong được cái ngũ ấm, thế thì chưa vào được viên thông, thì cái vị ấy làm sao? Đấy, chưa bảo đảm. Tuy là cả ngày tiến môi cao thật, nhưng mà chưa bảo đảm, bởi vì còn những các cái tham, cái giận nó còn ngủ thầm. Con phải nhớ là cái này là nó không phải như chúng mình mà còn tham còn giận hiện tướng, mà đằng này cả ngày hết sức mát mẻ rồi, nhưng mà nó còn ngủ thầm ở trong tạng thức mà mình chưa biết. Bao giờ phá xong cái thức ấm mới thật là làm thánh, thì khi ấy mới yên được tâm. Tiếp. Tiếp một câu nữa. Cốt lấy cái trí tuệ, lấy cái trí tuệ làm cốt yếu. Bởi vì có tuệ cho nên mới chiếu kiến, mới phá được sắc ấm, phá được thọ ấm, phá. Bây giờ đang sửa soạn để phá nốt cái tưởng ấm nữa, đó là dùng tuệ mà phá được. Nhưng mà trong tạng thức ấy, nó vẫn ngủ ngầm những cái độc. Thế cho nên rằng làm sao? Bởi vì cái vị này cậy mình có tuệ, có trí tuệ, có cánh, tức là như là người có trí tuệ mà bay lên. Thế cho nên khi mà những các cái cái tập khí nó ngủ ngầm ấy, mà nó bật ra mà nó phá thì mình vẫn phải đọa. Thế nhưng mà nếu mà cái lúc ngay cái lúc nó bật ra nó phá, người có trí tuệ người ta biết ngay, thì người ta có để cho người ta bị phá không? Đấy, nếu mà có trí tuệ thì người ta tỉnh ngay, người ta biết ngay đây là cái chuyện đọa lại, ta sẽ dừng ngay lại. Ta thấy cái sân nó nổi lên, ta dừng ngay cái sân. Thấy cái tham nó nổi lên, ta dừng ngay cái tham. Thế như thế thì người ta lại cất cánh, người ta lại bay lên. Đấy. Tiếp thì nào. Phật này là những bậc thượng căn cả. Có mấy khi mà các ngài bị đâu? Bởi vì các ngài là thượng căn, bọn chúng mình là hạ căn. Cho nên ma nó chưa động tới thì đã theo nó rồi. Chứ còn các bậc thượng căn này thì phần nhiều các ngài có còn cầu làm gì không đi nữa không? Các ngài có cầu tôi có chùa đẹp, tôi có tiền nhiều, các ngài có còn cái ước cái nữa không? Đấy, các bậc này là những bậc thượng căn, cho nên cái ái cầu là cái niệm ái cầu của các ngài đâu có mấy khi mà có. Thế nếu đã không có cái tâm ước mong cầu nguyện cầu ước như vậy thì ma nó có phương tiện mà phá được không? Thế cho nên đây tổ nói là đây là Phật đề phòng mà chỉ dạy cho rõ ràng cho những người mà đã tu được phản văn, đã bị tu được viên đốn, thì số đông là các bậc thượng căn, người ta không còn những cái ham thích như bọn mình nữa, thế thì ma làm sao mà tới được gì nữa? Là phàm thánh tình vong, ngài tu là cứ tu, chứ các ngài đâu có cầu danh cầu giá mà bảo rằng các ngài còn muốn người ta đây là thánh. Các ngài có còn cái lối kiểu trẻ con như bọn mình như thế nữa không? Thế cho nên những bậc thượng căn này các ngài đâu có những cái thói ấy, vì vậy cho nên là không có cái lỗi với ma, mà các ngài cũng không bao giờ mà chưa chứng quả mà lại nhận là tôi đã thành thánh. Thì cái bọn ngu ngốc như chúng mình ấy thì chưa làm thánh đã bảo ấy tôi chứng quả này quả kia để khoe cho thiên hạ người ta, cho người ta phục mình. Thế còn các ngài lại bậc thượng căn thì đâu có những cái việc ấy, hiếm lắm, cũng có nhưng mà hiếm lắm. Tiếp
thành chỗ cái chữ mà huống chi thượng căn viên đốn cho đến cái chỗ mà ngày nay cũng thánh á, cái chữ huống chi là nó ăn gì giống con trên mà giả lại cho con hiểu
cái chữ huống chi là những cái bậc này điểm thứ nhất là người ta có trí tuệ, mà người ta đã có trí tuệ đó là ăn cho cô trên đấy, thầy nói để cho cô trên. Người ta đã có trí tuệ thì mỗi khi cái tham nó khởi lên người ta biết ngay người ta ngăn, mỗi khi cái sân nó khởi lên người ta biết ngay người ta ngăn. Người ta đâu có lỗi để cho cái tham cái sân nó lôi vào địa ngục. Đó là một cái huống chi, vì vậy nó thêm cái hai chữ huống chi. Huống chi là những cái bậc này ấy, người ta đâu có phải là cái hạng, người ta là bậc thượng căn chứ mà, ta đâu có phải là cái hạng mà còn biết thèm tiền, thèm bạc, thèm dâm, thèm giá. Cho nên người ta đâu có mất cái miệng nó lên bao giờ, mà bảo rằng thì là bị ma nó tới, mà bảo rằng thì là người ta còn chưa làm thánh mà đã nhận mình là thánh. Thế cho nên có hai cái chữ huống chi. Nghĩa là ngài từ mẫn, ngài thương những người tu, thì ngài nói cho đủ lời để dặn dò cho cẩn thận, để biết mà tránh ma. Chứ không phải là ngài muốn nói rằng tất cả những người tu viên đốn là bị ma nó phá cả. Tiếp. Nghĩa là gì? Không nghĩa đọa. Chẳng phải quyết không nghĩa đọa, nghĩa là không có bảo đảm rằng thì là nhất định người tu viên đốn không có đọa. Thế nhưng mà không phải đấy, nghĩa là không bảo đảm đâu, nhưng mà cũng không phải là ai tu cũng bị đọa.
Nam mô Tam nhã hội thượng Phật.
thành cho một thứ. Từ cấm cần thì ngồi trong ngậu, thức trong từ, tâm hành thường một niệm không sanh, như duyên sao vạn vật không lưu sợ hình ảnh.
Ây da, nó cứ phẳng lặng như tấm gương, ngủ thì không mộng, mà thức thì không từ. Cái tâm bây giờ lúc nào nó trừng lặng như tấm gương, một niệm không sanh. Cái vị này khỏe nhỉ, khỏe lắm. Mình nghĩ cái này cái kia nó mới mệt cái đầu, còn bây giờ dài tâm trừng lặng như vậy khỏe lắm. Cảm ơn chú. Cái lưu trệ hình này, lưu lại cái hình ảnh còn lại, cái tâm lúc bây giờ như ví dụ như gặp thiện tâm thì vẫn thấy thiện tâm, vẫn nói chuyện với thiện tâm, nhưng mà xong rồi thì thôi bỏ qua, không có hình ảnh còn tiếp.
Tập khí từ ngàn phương rất khó từ, mang rất cánh diệt tập.
Cái tập khí này là cái gì? Nói gì đây? Đây đang nói về cái tưởng mà. Tập khí mình cứ hay tư tưởng, hay suy nghĩ. Đấy. Thì cái này là tập khí từ ngàn xưa. Chúng mình từ ngàn xưa đến giờ nghĩ cái này, nghĩ cái khác, tưởng cái này, tưởng cái kia. Ở lúc nào mà cái tâm mình nó dừng đâu. Đấy. Thì ở đây gọi là tập khí từ ngàn xưa. Ở trong Lăng Nghiêm, Đức Tôn là Tổ A Nan thì ngài nói là tiêu ngã ước kiếp điên đạo tưởng. Nhớ đâu? Bây giờ dịch cho tiếng Việt con gọi là gì? Tiêu ngã ước kiếp điên đạo
tưởng. Tiêu điên đạo
tưởng. Đấy, đấy. Thì đấy, cái câu ấy tức là cái câu này. Cái tiêu điên đạo tưởng từ ước kiếp là cái gì? Ông Anan ông nói cái câu ở lúc nào ấy nhỉ? Ở trong Lăng Nghiêm mình sáng nào tổ bắt mình đọc lại cái câu đó, đủ biết là cái câu nó quan trọng hơn. Mà ông Anan ông nói cái câu lúc bao giờ nhỉ? Trong Lăng Nghiêm ông nói lúc nào? Tiêu ngã diệt trạng tầm trì bất độc thôn, thủ Lăng Nghiêm vương thế hi, tiêu ngã ước kiếp điên đạo tưởng, bất lực tăng kỳ hoạch phát thân.
Phải
xong. Phật nói xong cái phần Samatha. Cả bốn khoa, cả bảy đại đều quy về Như Lai cả. Phật nói xong cái bài ấy, thì ông ấy mới mừng quá. Mừng quá. Ông ấy đọc cái pháp, đọc cái bài kệ lên để cảm ơn Phật, mà cũng để diễn tả cái chỗ hiểu của mình. Thế cho nên ông nói tiêu ngã ức kiếp điên đạo tưởng, thì tức là ở đây gọi là tập khí từ ngàn xưa. Cái điên đạo tưởng đấy, chúng ta cứ điên đạo suy nghĩ tính toán, tức là cái kiến hoặc cái tư hoặc, toàn những cái hư vọng mà cứ tính nghĩ hết cái này nghĩ cái kia đấy, cái kiến hoặc cái tư hoặc từ ức kiếp. Anh đợi cái nghiệp này là cái nghiệp mình đã tập quen từ ức kiếp đến giờ, cho nên khó mà nói chuyện mà trừ được. Để đến khi Phật nói xong cái phần Samatha này, là ông ấy bây giờ mới biết cái đó là vọng tâm. Từ trước cứ nhận nó là tâm tánh của mình, bây giờ mới biết là vọng tâm, cho nên mới tiêu cái điên đạo tưởng từ ức kiếp. Nhưng mà ông A Nan là chỉ mới hiểu thôi, hiểu mới ngộ được thôi. Còn đây ông Quán Thế Âm ấy là ông ấy tiêu thật sự, tiêu kiến ngũ uẩn giai không, ông ấy không thật sự được cái tưởng. Đây là chính, đây là chính tắc. Cái đấy thì cái tập khí tức là cái tưởng ấm của chúng mình, cái tâm, cái suy nghĩ, cái tư tưởng. Cái này là cái từ ngàn xưa mà bây giờ tu tới đây mới phá được, nên mới khiến cho nó dừng lại. Cho nên biết cái tâm của mình thật sự nó không có niệm. Bây giờ mình khởi niệm đó là cái vọng, vì thế bên thiền người ta cái cách bên tịnh độ là tâm là vô niệm vô sanh, mà bên tịnh độ lại cứ niệm sanh rồi cầu vãng sanh. Thế như vậy có phải là tà không, Nguyên Châu?